Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Lan ở bang Oklahoma, Mỹ hỏi như sau.
Tôi tên Lan, 52 tuổi, ở Oklahoma. Tôi hỏi tại sao mà hai cái đầu gối nó đau nhất bị 18 năm tới giờ mà nó không hết, nhất ý xong uống thuốc bác sĩ thì bác sĩ hoài uống hết, bây giờ hai cái chân lại nó tê từ trên xuống dưới hết, hai bàn chân là lúc nào nó cũng tê, mà đứng đi giữa đường ý tự nhiên nó tê, đứng lâu nó cũng tê, đứng đi nhiều càng nhiều nó cũng tê, đi khi nó tê đi không được luôn, phải đứng lại ngồi nghỉ một chút nó mới hết tê.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một vị thính giả hỏi về tê chân và đau đầu gối. Chúng ta biết vị thính giả này 52 tuổi và bị tê chân và đau đầu gối. Nhưng mà chúng ta không có thể căn cứ trên đó để mà bàn về trường hợp này một cách cá biệt. Thì cũng như mọi khi tôi chỉ xin cung cấp một số nhận xét và tin tức, có mục đích tin tức mà thôi. Trước hết chúng ta bàn về cái từ là tê của ngôn ngữ hàng ngày của tiếng Việt và được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Thì nếu mà nói là tương đương với trong những cái tiếng Anh hay là những cái tiếng dùng trong khoa học thì tê có thể có nghĩa nhưng chúng ta có cảm giác như là kiến bò, và cái từ tiếng Anh gọi là formication, formi là từ cái gốc là con kiến, và kim hay là như là kim chích, và cái người Mỹ người ta hay nói là pins and needles, giống như là kim nó chích, hay là prickling, hay là và cái tê cũng có nghĩa là mất cảm giác và hay cảm giác ê ê. Thì trong tiếng Anh họ có một cái cách nói là họ nói là cái chân đó hay là cái tay nó đi ngủ là falling asleep, hay là numbness là tê, hay là ê. Và nói chung những cái triệu chứng tổng quát như vậy mà nhiều khi cũng khó phân biệt thì trong y khoa người ta dùng cái từ là paresthesia. Thì trong cái từ đó para có nghĩa là ở bên cạnh, có nghĩa là bất thường, và esthesia có nghĩa là cái cảm giác, có nghĩa là cái cảm giác nó thất thường ở trong một cái vùng nào đó trong cơ thể. Thì nói chung những cái nguyên nhân của cái vấn đề mình tê chân thì có thể do thứ nhất là tuần hoàn máu và lamba là những cái nước mà nó chảy trong người mình nhưng mà nó không có những cái hồng cầu ở trong đó. Thì cái tuần hoàn không có được tốt là poor circulation. Và nước trong cơ thể nó ứ đọng ở dưới hai cái hạ chi. Tôi xin dùng cái từ hạ chi, chi là cái nhánh, là hai cái chân để nói chung về cái hai cái đùi, cái giò, cái cẳng và cái bàn chân, thì chúng ta gọi là hạ chi cho nó chính xác hơn. Là những cái vùng thấp nhất của cơ thể lúc chúng ta đi và ngồi và có thể làm cho sưng cái bàn chân. Và cái tình trạng này chúng ta từng bàn trong một cái cuộc nói chuyện cũng gần đây, và cái đề tài chính trong cái cuộc nói chuyện đó là cái suy tĩnh mạch mãn tính của hai hạ chi. Thì một số trường hợp cái động mạch là cái artery nó đem máu từ tim tới những cái hạ chi, nó bị hẹp hơn bình thường, như là trong người bệnh bị xơ vữa động mạch. Cái từ này trong tiếng Anh người ta gọi là atherosclerosis. Và trong một cái hiện tượng khác thường thường gặp phụ nữ nhiều hơn thì gọi là hiện tượng Raynaud's phenomenon. Thì ở trong cái hiện tượng đó, cái ngón bàn tay hay là cái ngón bàn chân của cái người đó, họ nó đi qua cái ba giai đoạn, từ một cái giai đoạn nó tái, nó trắng bệch, lúc mà cái mạch máu nó tự nhiên nó co thắt lại là spasm. Và nó đổi qua, nó màu xanh vì lúc đó thì các mô nó đã bị thiếu oxy là hypoxia. Và sau đó, và lúc đó thì kèm theo cái cảm giác tê. Và sau đó một thời gian thì cái động mạch nó lại nở ra trở lại và cái máu lưu thông trở lại, và ngón tay bây giờ nó lại ửng đỏ hơn nhiều trước là vì máu nó tới nó để là đắp vào cái chuyện mà thiếu máu trước đó. Thì trong trường hợp này vì thính giả không có nhắc đến vấn đề sưng chân hay là cái vấn đề da đổi màu hay là cái vấn đề mạch máu bị xơ vữa động mạch, những cái triệu chứng đó, thì chúng ta có thể nghĩ nhiều hơn đến một cái nhóm nguyên nhân tiếp sau đây có thể làm cho tê cái chân. Thì do các cái dây thần kinh nó phụ trách cảm giác từ hai hạ chi, nó đem những cái cảm giác từ hai cái hạ chi, từ cái lower limbs nó lên trên cái bộ óc của mình. Và nếu mà nó hoạt động không có bình thường thì chúng ta có thể xét đến những cái tình huống sau đây. Là thứ nhất là ví dụ như một cái người bệnh bị đau khớp đầu gối, thì một số người họ có cái bệnh xương khớp ở những cái nơi khác đi kèm theo cái bệnh khớp đầu gối, nhất là những cái người bị viêm xương khớp mạn tính, chronic osteoarthritis. Thì trên lý thuyết là những cái rễ thần kinh, tôi xin nhắc về một số vấn đề cơ thể học. Những cái rễ thần kinh, những cái nerve root, nó đi từ cái lỗ hai bên xương sống, nó xuống dưới mông và nó đi xuống dưới hai hà chi, nó tụ tập thành các dây thần kinh phụ trách những cái cảm giác cũng như là cái vận động ở dưới hai hà chi. Nếu mà những cái đốt xương sống lưng nó bất bình thường, hay là những cái đệm, như là những cái disc đó, nó nằm ở giữa các đốt xương sống này nó bị hư hại, hay là ở Việt Nam chúng ta xài cái từ là thoát vị, có nghĩa là nó không có nằm đúng cái chỗ của nó bị lòi ra, thì các rễ thần kinh này nó có thể bị cái disc đó hay là những cái xương nó nằm không đúng chỗ, nó chèn ép lên, và từ tiếng Anh người ta gọi là root compression. Và nó bị tổn thương và nó tạo nên một cái cảm giác đau ở nơi hạ chi, ở dưới hai chân, tương ứng với cái vùng mà nhánh thần kinh đó phụ trách về cảm giác, cũng như là cái cảm giác bất bình thường như là kiến bò, kim chích, hay là mất cảm giác mà chúng ta đã kể trong được... chỉ ở trong cái từ là paresthesia. Bây giờ một số nguyên nhân có thể là về dinh dưỡng, và y học biết đến cái trường hợp bệnh dây thần kinh là polyneuropathy do thiếu một cái chất nào đó trong cái vấn đề trong cái thức ăn của chúng ta, và cái chất đầu tiên mà người ta khám phá được đó là cái chất mà hồi đó thì người ta gọi là vitamin, nhưng vì sau này người ta thấy nó không có phải là một cái amin ha. Và những cái tên bây giờ mình gọi là thiamin hay là vitamin B1 cùng một thứ. Thì cái chuyện khám phá đó từ đầu thế kỷ thứ 17 ở Indonesia, lúc cái đảo này, những cái đảo này còn là thuộc địa của Hoa Lan, và thời đó người ta gọi là Dutch East Indies. Đó là một cái nét về lịch sử. Nhưng mà bệnh này cũng phổ biến trong các cái trại giam ở trong Thế chiến thứ 2. Nói chung là trong các trại giam thì phổ biến cái bệnh này là vì dinh dưỡng, cũng như các trại cải tạo trước đây ở Việt Nam và ngay ở Cuba. Thì sau khi mà Cuba bị cắt nguồn viện trợ từ Liên Xô thì cái nước này cũng bị phổ biến cái trường hợp thiếu vitamin B1 này, và một cái tên đó là beriberi. Thì các dây thần kinh nó cũng có thể bị bệnh do nó thiếu những cái chất vitamin khác, những cái chất sinh tố mà chúng ta gọi là vitamin hay là sinh tố khác, như là vitamin B3, là một có cái tên khác là niacin. Hoặc là nhiều khi thiếu cũng gây bệnh, mà nhiều quá cũng gây bệnh, như là đối với trường hợp vitamin B6 là pyridoxine. Pyridoxine nếu mà mình thiếu cái vitamin đó, hoặc là mình nhiều quá vitamin khác, mình ngộ độc vitamin đó, thì mình cũng có thể bị những cái triệu chứng của thần kinh ngoại biên. Thiếu cyanocobalamin, và chúng ta ở Việt Nam chúng ta hay gọi là vitamin B12, thường thường có những ở trong những cái chất thịt. Hay là vitamin E, tiếng Mỹ gọi là vitamin E, chữ E của chúng ta thì người Mỹ đọc là E, hay là alpha tocopherol, hay là thiếu vitamin D thì cũng có thể nó là một cái nguyên nhân, hay là vitamin PP thì cũng có thể làm, ngoài thiếu vitamin PP, ngoài cái vấn đề lở nó da ở tay chân thì nó cũng có thể làm tê. Thì bây giờ chúng ta nói riêng về một cái chuyện mà có thể rất thường gặp là cái vấn đề ảnh hưởng của rượu trên cái cơ năng của những cái dây thần kinh. Thì rượu tác dụng lên trên ba ngã. Thứ nhất là những cái sản phẩm và những cái chuyển hóa, có nghĩa là khi mà rượu nó vào trong cái cơ thể chúng ta, nó được cơ thể chúng ta biến thành những cái chất khác, là những cái chất chuyển hóa, là metabolites của rượu. Nó có thể làm rối loạn cái sinh lý những cái tế bào thần kinh và dây thần kinh. Và cái người nghiện rượu, cái bệnh nghiện rượu làm cho cái người bệnh nhân họ hấp thụ các vitamin kể trên cũng không có đầy đủ nữa, là nói một cách khác là họ bị suy dinh dưỡng ở một khía cạnh nào đó. Và điểm thứ ba là cái rượu vì nó làm hại cho cơ năng gan, nó tác dụng xấu trên gan, và vì cái gan nó lại có cái nhiệm vụ nó tẩy độc cho những cái trong cơ thể của chúng ta, nó vai trò của nó trong một cái số chuyển hóa của trong cơ thể, thì nó lại ảnh hưởng gián tiếp là cộng thêm một cái tác dụng thứ ba lên trên cơ năng của các dây thần kinh. Thì trong cái bệnh dây thần kinh do rượu mà tiếng Anh người ta gọi là alcoholic neuropathy, alcoholic là thuộc về rượu, neuropathy là viêm thần kinh, bệnh thần kinh, bệnh dây thần kinh, thì cái người bệnh họ tê tay và tê chân là một cái triệu chứng chính. Và đặc biệt trong những cái trường hợp này, người ta có một cái dấu hiệu khá đặc thù của cái hiện tượng này là cái vùng tê hay là cái vùng cảm giác bị đau, bị nóng lạnh theo như hình, nó theo cái hình dạng của cái găng tay hay là của cái vớ, có nghĩa là những cái vùng xa bị nhiều hơn. Và trong tiếng Anh người ta gọi là stocking, stocking là cái vớ hay là glove, stocking or glove distribution. Thì trong cái bệnh dây thần kinh khác nữa mà cũng gặp khá nhiều do vấn đề hiện tượng là cái bệnh tiểu đường bây giờ phổ biến hơn, gọi là diabetic neuropathy. Thì cái mức đường máu quá cao ở trong máu của người bệnh làm tổn thương những cái dây thần kinh nói chung. Nhưng mà nặng nhất là các dây thần kinh ở hai hạ chi, là hai cái lower limbs mà chúng ta vừa nói. Và cái bàn chân cũng bị theo, và cái bệnh này nó làm cho gây tê đau ở cái mức độ nặng nhẹ tùy cái trường hợp cái người bệnh bị diabetes nhiều hay ít. Và ngoài ra một số hiện tượng khác mà chúng ta chỉ sơ qua là một cái số người ta bị ngộ độc, có thể sống trong một cái môi trường nó bị những ngộ độc về kim loại mà chúng ta không biết, hay là về kỹ nghệ, hay là những cái hiện tượng từ miệng nhiễm, là ví dụ một cái người đó họ bị một cái con siêu vi, hay là họ bị chích ngừa một cái món nào đó, trong một trường hợp rất hiếm thì cái hệ miệng nhiễm của họ nó sinh ra những cái kháng thể chống lại những cái dây thần kinh của họ. Và nói tóm lại thì bệnh nhân cần được bác sĩ gia đình hay là bác sĩ nội thương khám kỹ lưỡng, và đương nhiên là phải như vậy là vì đây là một cái trường hợp phức tạp và cần phải định bệnh chính xác trước khi chúng ta có thể bàn đến cái vấn đề trị liệu như thế nào. Và những cái điểm cần chú ý là chúng ta phải xem cái cơ năng của các tĩnh mạch như chúng ta nói, vì cái tĩnh mạch này là một cái vai trò nó giữ cái nước đi trở về tim, và nó sưng thì nó làm tê. Và cũng như là tình trạng máu lưu thông trong các động mạch ở ngoài biên, bác sĩ sẽ khám những cái blood pressure, áp suất máu, hay là xem những cái mạch máu tình trạng nó ra sao. Và bác sĩ cần phải loại bỏ khả năng những cái bệnh thiếu dinh dưỡng, nhất là về vitamin B, vitamin E và vitamin D, vitamin PP. Và cái tình trạng của khớp cột sống, và khảo sát về cái tình trạng mức đường ở trong máu, nếu mà có những cái yếu tố như bệnh nhân có thể có bị đái tiểu đường, hay là trong gia đình có tiểu đường, hay là người bệnh nhân bị béo phì. Và cái vấn đề đầu gối bị đau kinh niên cũng có thể là một trong yếu tố riêng làm cho bệnh nhân ít di chuyển. Và một số người vì họ đau đầu gối, họ ngồi một chỗ, họ càng ngày càng lên cân, và nhờ trợ ngài cho vận động đúng mức, và có thể người bệnh có thể quá mập, thì cho nên tuần hoàn ở chân nó lại càng kém hơn. Tôi xin tiếp sau đây là nói về một số ý kiến về cái vấn đề trị liệu, nhưng mà tôi xin nhắc lại đây không phải là những cái trị liệu áp dụng riêng cho một cái trường hợp nào. Thì nếu mà tê chân chỉ do máu huyết hai hạ chi kém lưu thông do suy tĩnh mạch, là venous insufficiency, thì người bệnh nên tránh, đừng có đi đứng quá dài hay là quá lâu, hay là ngồi ở một cái tư thế chật chội quá lâu, nó làm giảm bớt cái sự lưu thông của máu huyết ở dưới chân. Và giảm tác động của cái trọng lượng là cái sức hút của đất, nó kéo những cái nước ở xuống dưới chân mình, như là mang vớ đặc biệt cho nó gây sức ép, cái pressure nó bó vào đùi, nó cẳng chân, hay là để cho cái giúp cho cái nước nó trở về tim dễ hơn. Và mỗi ngày là ít lắm là 3 lần thì nằm cho hai chân cao lên quá mức trái tim trong vòng chừng 30 phút để giúp cho cái nước nó trở về tim. Thì các dây thần kinh ngoài biên bị hư hại thì có thể là cái khả năng phục hồi ở một cái mức nào đó, nhưng mình tệ đi nữa thì chúng ta cũng có thể ngăn chặn nó không có bị hư hại hơn nữa. Nếu mà trường hợp là thiếu vitamin, suy dinh dưỡng là nguyên nhân, thì dùng vitamin B hay là PP là E hay là D và cải thiện cái dinh dưỡng của người bệnh và có thể đảo ngược một số triệu chứng. Về cái vấn đề cai rượu hay là giảm uống rượu là đương nhiên cho trường hợp bệnh dây thần kinh do rượu, và kiểm soát mức đường trong máu người bệnh tiểu đường bằng ví dụ như nếu mà người bác sĩ thấy bệnh nhân cần chích insulin hay là uống những cái thuốc giảm chất đường ở trong máu, và kiểm soát lại chế độ dinh dưỡng hay là vận động cho trường hợp diabetic neuropathy là cái bệnh viêm dây thần kinh do tiểu đường, nó xảy đến cho 70% của những cái người bị bệnh tiểu đường, cho nên cái bệnh này cũng khá phổ biến. Và đối với trường hợp dây thần kinh bị chèn ép hư hại thì bác sĩ chính trực là orthopedist hay là những cái chuyên viên vật lý trị liệu là cái physiotherapy, họ có thể dùng những cái thuốc chống viêm hay là những cái phương tiện giải phẫu, tập đi bệnh nhân đi đứng di chuyển hay là nếu mà đi một mình không được thì dùng gậy, dùng những cái mình vịn lên là walker, hay là ngồi, hay là dùng xe lăn, là giúp cho bệnh nhân họ đi lui đi tới được. Tiếng từ trong tiếng Anh người ta gọi là mobility aid, hay là những cái phương tiện nó giúp di chuyển. Dùng thuốc giảm đau nếu cần để giúp cho người bệnh di chuyển dễ hơn và tránh cái tình trạng khiếm dùng, có nghĩa là mình không có xài tới những cái xương khớp, mà nói chung thì những cái xương khớp của mình nếu mình không xài thì nó sẽ yếu đi, nó sẽ là thoái hóa đi, và ngăn chặn những cái vấn đề như là những cái cơ bắp nó co rút hay là nó teo, và nếu mà nó xảy ra như vậy thì nó sẽ giảm thiểu thêm cái khả năng di chuyển của bệnh nhân và lại làm gây ra cái vòng lẩn quẩn. Và xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. vietnamese@voanews.com.